So we'll start from liberation this time, okay?
Thầy sẽ bắt đầu giải tác trong lòng tay tiếp tục ạ.
Sorry once again, I was a bit late. Went for dinner and come back from dinner.
À, thầy có chương trình là vừa ăn tối xong rồi trở về thì có hơi trễ.
Okay. What will we do is that okay? So, kesa kavale thanda dilithi raba. No.
She need to assume machine.
Oh, sinhe tu se dhanma hai raba.
No. Dạ, hôm trước trong giải thoát lòng tay thầy đang ở chỗ cách thành tựu thiện chỉ và đến phần cảm bẫy lỗi mà thầy thành thiện chỉ.
Đó. Thambu dhela, shinne dhruva la khari gorsana, shinne dhruva la nezu dhili dhirava, kei che shu dhili ya, shinne dhruva la nyeba nga di, ta di pangu yore.
Dạ, ở đây khi mà thực hành thiện chỉ thì quan trọng nhất là cần phải trừ được năm lỗi, phải bỏ được năm lỗi. Ở đây ghi là năm hố sâu hay là cạm bẫy. Năm hố sâu hay cạm bẫy ở đây chính là năm lỗi lúc mà chúng ta thực hành thiện chỉ mình có thể mắc phải. Lâu
Okay, so nyeba nga pongu tu zambala nyeba nga kare se dhirwa nyeba nga dhila ta dhila maa thanda dhi song dhwa nyeba thangbo dhe karsana tingin nyeba dhila thangbo dhila lelo dhire de lamda kare gombala thangbo dhe lelo dhi yungu yarwa shine dhubya la thangbo dhi nyeba dhi lelo re lelo ki nyeba dhila kare gorsana thepa gogu yarwa tingin zi gongu isa tingin zi ki yodhi tome thepa di gorwa
Dạ, ở đây cái phương pháp thiền chúng ta đây là thiền chỉ nên là thiền tập trung thì cho dù chúng ta thiền về đối tượng nào hay là chúng ta thiền về đạo thì cái trở ngại cái lỗi mà lớn nhất mà chúng ta có thể mắc đó chính là lười lười hay gọi là giải đãi thì lười biếng nó sẽ khiến cho mình không có cái tâm mong muốn để thực hành cho nên phải bỏ cái lỗi lười biếng này để bỏ lỗi lười biếng này thì chúng ta cần phải có tính tâm trong tâm của mình tăng trưởng thì sẽ dễ bỏ được lười biếng.
Tiếng thì sao mà là thằng bố là lelo tiếng Anh là chỉ khai cổ yếu rồi chuyên rồi được cổ yếu rồi tiếng Anh thì sinh ra là lelo tiếng thì sao mà là chuyên rồi thì chung anh na anh lelo thì cả thôi yếu rồi thì rồi đó thằng bố sinh ra rồi là chỗ chỗ thằng bố đây là ya đi xe của mày về gate đó thì cái gì rồi sao ngay rồi đó phải chỉ chỉ nhận số ngay thì rồi đó nghe rồi đó nghe vào ngay chỉ chỉ phải chỉ chỉ nhận ngay nghe thằng bố đây là cái rồi số lelo thì rồi lelo thì là khai cổ yếu rồi sao nó thèm vào cổ rồi chung chung gọi là theo thì khai sinh sinh nhật cái yếu tố thì theo chỗ đó sinh nhật của mình là trôi thì yếu tố thì theo thì gọi là thế nên chung chung gọi là thế nên tiếng Anh zin đó tiếng Anh zin đó anh ấy thì là chỗ đó là sinh chance là vậy ta chỗ đó sinh chance sinh đó vậy chả đó
Ở đây nó có cách thiền là thiền chỉ nên thiền chỉ thì có năm lỗi này chính là năm cái chướng ngại năm cái trở ngại khiến mình không có thành tựu được thiền chỉ cho nên để thành tựu thiền chỉ thì cần phải bỏ năm lỗi này khi mà bỏ được năm lỗi này thì sẽ thành tựu được thiền chỉ lỗi đầu tiên đó chính là lười biếng để mà có thể mà trừ được cái lỗi lười biếng này bỏ được cái lỗi lười biếng này chúng ta phải có tính tâm ở đây là tính tâm vào cái gì cho nên ở trong giải thoát lòng tay ghi rằng lòng tin do thấy những đức tính của thiền chỉ có nghĩa là tính tâm này thấy được những phẩm hạnh có những cái ưu điểm nếu mà thành tựu được thiền chỉ mình sẽ có được những cái ưu điểm này khi mà thấy được những cái ưu điểm đó nên phát khởi lòng tin vào tịch chỉ đó là điều đầu tiên thứ hai đó là mong muốn có được tịch chỉ đó chính là sự khao khát có được tịch chỉ thứ ba là phải kiên trì và tinh tấn là luôn luôn phải cố gắng để mà thực hành tịch chỉ và thứ tư đó là quả báo của tịch chỉ tâm nhu nhuyễn đây chính là kinh an à. Thì kinh an chính là một trong những kết quả mà tịch chỉ mang tới nên phải luôn tinh tấn phải luôn cố gắng để mình đạt được cái kết quả là khiến cho thân tâm kinh an đồng
Nhà bà, ông đi chơi. Nhà bà nghe những bữa tiệc rồi bà, ông đi chơi cùng rồi bà. Ta đi chơi. Ta nhà bà đi là khai dùng đồ sáng, thằng đó đi nhà bà đi khai cửa rồi, thằng đó đi đi mua rồi. Nhà bà đi đi rồi bà, đằng ngã chơi rồi bà, đằng ngã chơi xe rồi bà. Đằng ngã chơi xe thì sao bà là đằng ngã chơi à đi khai cửa rồi sáng, mấy bà cũng mua đồ sáng bà là mấy bà chuẩn bị chơi rồi, chuẩn bị tiền, chuẩn bị đồ short sáng đằng ngã chơi rồi bà, đằng ngã chơi xe rồi.
Sang trang số 275 mà cái cạm bẫy thứ hai. Cái cạm bẫy thứ hai chính là cái lỗi thứ hai chính là quên chỉ giáo là mình quên đi những cái lời chỉ dạy về đạo nghĩa là về cái đạo lộ của mình thì quên đi chỉ giáo chính là một trong những lỗi khiến mình không có thành tựu được thiền chỉ lâu chưa
Nếu bạn tham gia chế tamara je ba de khari umur san mi pa shor ba de ba mi ten le mi pa shor ba de ba mi ten khawa la sem sha ge de na mi ten de shor san nam tamha je se ge de ho de mi ten le sem shor lo mare pe na shine ko to hagu la mi pa sha ge de na hagu ge mi pa de ma shor ba de che de ba o de se ge de ba o de re
Dạ, lấy ví dụ ở đây khi mà nói quên chỉ giáo đây thì áp dụng vào thiền chỉ. Tại vì thiền chỉ là mình chỉ thiền tập trung vào đối tượng thôi, cho nên quên chỉ giáo của thiền chỉ thì có ý nghĩa như thế nào? Thì quên chỉ giáo đây là lúc mà chúng ta đang thiền và hướng tâm mình về đối tượng thì mình quên mất cái đối tượng đó, mình không có nhớ được rõ cái chi tiết hoặc là hình dáng của đối tượng như thế nào không? Thì tất cả những cái tâm mà mình quên những cái chi tiết gì đó về đối tượng, cái đó gọi là quên chỉ giáo. Hoặc là lấy ví dụ khi mà chúng ta thiền về thân của bổn tôn, ở trong các phương pháp tu mà chúng ta thiền về thân của bổn tôn mà chúng ta lại quên mất những cái đặc điểm thân thể, đặc điểm hình dạng của vị bổn tôn như thế nào, cái đó là mắc vào lỗi thứ hai, cho đó chính là quên chỉ giáo. Dạ, sang lỗi thứ ba đó chính là trạo cử và hôn trầm, trang số 279. Thì hôn trầm và trạo cử chính là hai lỗi mà chúng ta thường hay mắc phải trong thiền chỉ. Hôn trầm và trạo cử là hai thứ nhưng mà nó cùng thuộc vào lỗi thứ ba. Dạ, ở đây hôn trầm và trạo cử có nghĩa là gì? Đầu tiên nói về hôn trầm. Hôn trầm có nghĩa là khi mà chúng ta đang hướng tâm và đang cố gắng để trụ tâm lên đối tượng mà cái đối tượng nó bị mờ, nó không có rõ được chi tiết và các cái đặc điểm đối tượng không hiện rõ trước cái tâm thiền chỉ của mình đó, thì đó chính là hôn trầm. Trạo cử là tâm không có còn đặt trên đối tượng đó nữa mà lại chuyển đặt sang một cái đối tượng khác ngoài ý muốn của mình. Mình đang muốn đặt trên cái đối tượng thiền của mình nhưng mà tâm lại chuyển sang đặt trên một cái đối tượng khác ngoài ý muốn, thì đó chính là trạo cử. Nên hôn trầm trạo cử chia ra rất là nhiều cái tầng lớp, từ thô tới tế, từ thô đến vi tế, nên thầy nói rằng chúng ta hãy đọc kỹ ở trong giải thoát lòng tay có mô tả rất là rõ về hôn trầm với trạo cử. Bây giờ lấy ví dụ để chúng ta dễ hiểu hơn về hôn trầm với trạo cử, đó là ví dụ chúng ta thiền về thân của Phật, ví dụ mình nhìn ảnh, tranh ảnh hoặc tượng Phật rồi sau đó mình nhớ hình ảnh đó, mình nhắm mắt lại và mình nghĩ đến hình ảnh đó để mình thiền tập trung vào cái hình ảnh đó. Thì khi mà đang thiền về thân Phật như vậy mà những cái chi tiết trên cái hình ảnh thân Phật trước mặt mình nó không có rõ nữa, nó bị mờ đi và mình không có còn nhớ rõ những cái chi tiết đó, đó gọi là hôn trầm. Còn trạo cử có nghĩa là bây giờ tâm không còn hướng tới thân Phật nữa mà hướng đến những cái đối tượng khác thân Phật, những cái đối tượng khác đó là mình không hề muốn, thì đó chính là trạo cử. Có một cái cách gọi khác vẫn thường hay gọi là phân tâm, cái mình đang muốn tập trung thì lại không tập trung được mà tâm nó lại đang chú ý đến một cái khác, đó gọi là phân tâm, thì phân tâm nó cũng là trạo cử luôn. Dạ, thì đối với lại hôn trầm á, thì có rất là nhiều mức độ vi tế khác nhau. Nên đối với hôn trầm với trạo cử, cả hai cái dạng chướng ngại này chúng ta cần phải biết rõ khi nào thì gọi là hôn trầm, khi nào gọi là trạo cử, về những cái đặc tính của hôn trầm và đặc tính trạo cử như thế nào. Tại vì nếu mà không có biết rõ được đặc tính của hôn trầm với trạo cử, khi mà mình thiền mình sẽ không thể nào mình nhận diện được hôn trầm trạo cử. Không nhận diện được hôn trầm trạo cử, mình liên tục mình ở trong cái trạng thái, hai cái trạng thái lỗi này thì sẽ không thể nào thành tựu được thiền chỉ, cho nên cần phải nhận diện rõ được hôn trầm và trạo cử như thế nào. Cho nên ở đây trang 279 nè, cạm bẫy thứ ba đó là hôn trầm và trạo cử, thì có nói rõ về hôn trầm và trạo cử. Ở cái đoạn cuối có hai loại hôn trầm, đó là tế và thô, nên thầy bắt đầu giảng chi tiết ở phần này.
是吧？理解的。但他在这里常常说，情况了，常常你是对吧？情况常常你都怎么？他这要不就再忙去买那国民家的国民去的要不用了？他情况常常你懂啊？情况常常你都怎么？他不了，每天准备谁吧呢？内江有江，三江买吧呢？热火汤谁多？美国有江，三江买吧呢？热火。内江有江，三内江有江，三江买吧？三顶给顶给了吧？他这公给钱的，他公不要完了，三五起来买呢？情况热火的。但内江当三江有江，人当给熟后呢？这些俺们没把情况查嘛，我的嘞，
Thế cho nên thầy nói rằng nếu mà chúng ta không biết được các cái loại hôn trầm với trạo cử này thì cho dù có thiện cách mấy thì vẫn không thể nào mà thành tựu được tịch chỉ đâu. Cho nên chúng ta cần phải biết được các cái biểu hiện của hôn trầm và trạo cử, kể cả thô và kể cả vi tế, nên thì chúng ta mới có thể thiền tốt được. Cho nên ở đây ở đoạn cuối trang 279 này có hai loại hôn trầm, đó là tế và thô. Đầu tiên nói về hôn trầm thô, sau đó nói về hôn trầm tế. Tế nghĩa là vi tế. Đầu tiên khi bạn nhớ lại đề mục quán, hình ảnh có thể vững vàng nhưng không rõ. Vững vàng nghĩa là tâm trụ vào được cái đối tượng đó nhưng mà không rõ, đó là hôn trầm thô. Cho nên hôn trầm thô có nghĩa là tâm còn đang trụ được trên hình ảnh nhưng mà hình ảnh nó không rõ. Nên lúc mà cái tâm đang tập trung vào một đối tượng nó có hai phần, phần trụ tâm và phần rõ ràng. Nên phần trụ tâm thì có nhưng mà phần rõ ràng thì không, đó là hôn trầm thô. Còn hôn trầm vi tế như thế này, hôn trầm tế là như sau: bạn chưa bị mất những đường nét và đã nhớ được về đối tượng quán, bạn lại còn có cả sự vững vàng và rõ ràng của hình ảnh, nhưng năng lực của sự duy trì nơi bạn đã yếu và vẻ rõ rệt của hình ảnh không mãnh liệt. Ở đây hôn trầm tế có nghĩa là cái phần trụ tâm vẫn có, phần rõ ràng vẫn có, cả hai phần đều có, nhưng mà cái tâm đang nắm giữ đối tượng nó không có nắm chặt chẽ mà rất là lỏng lẻo, cái tâm không có nắm một sức mạnh mẽ, mà cái sức mà tâm đang nắm đối tượng nó rất là lỏng lẻo, thì đó là hôn trầm vi tế đâu.
đúng không? Thế đấy. Ta sẽ cho ta đi ở lịch trường có chơi rồi. Bên Mỹ còn học công cụ, tức là học công cụ trong mà học công cụ thằng bố còn là sếp còn là mẹ và cha xong á, chúng ta đã qua rồi. Ta đi chúng ta đã về gần rồi. Sẽ cho mẹ bắt đi rồi. Ta sẽ cho mẹ bắt đi chúng ta đã qua rồi. Ta học công bắt chế, học công bắt chế, sẽ cho yêu chàng, sẽ cho ngã mẹ, sẽ cho đó. Thế rồi nên cha yêu ta, sẽ cho yêu chàng, dân tam học được xong này, sẽ cho ngã mẹ bắt sẽ đó, sẽ cho ngã mẹ sẽ đó học công cụ yếu thế, ta sẽ vui chỉ thông được yếu vậy na, sẽ thế mà hơi lười được cha đủ đó na. ăn có xây cho cái ngã thì cho được rồi, xây cho cái ngã thì cho được chỉ quan trọng rồi, chỉ quan trọng thì xây chụp bẹt không rồi, cái gì xây chụp cái đó thì gom này chỉ quan trọng thì mà chỉ bắt đầu xây chụp mà rồi, chỉ quan trọng cái đó chỉ là xem tiếng cái xem mình có tiền bù nhiều cái chuyện thì chỉ quan trọng nhiều cái nhà cái rồi, hàng năm tiếng cái gì xem mình có mà số vào trên cái mà ngã chỗ nào liệu nó phê chế ta chỉ quan trọng là nhà cái sao rồi, chỉ quan trọng là sao xong xin này chuyện được rồi mà rồi, chỉ quan trọng là gom được chuyện nào, mình có xem nào xem chỉ quan trọng là cái mà ngã chỗ bắt đầu xem mà tu bắt đầu phê chế chỉ quan trọng là cái khác rồi. 리드 잠발 다들 신행 5초고로 마도 단다다 저랑도 대전 5초고 말이 정확한 말 맞게 봐도 대야 메발 까만 안에 쭉 바로 샘 샤토 가지고 그래 막 까만 안 쭉대 대제 샘 샤토게 되나 하면 저거 돌려야 딴 얘가 저 시부터 들리
나오지. Dạ, thầy hỏi mình là đạo tràng mình có hiểu rõ phân biệt giữa hôn trầm thô và hôn trầm vi tế chưa? Lấy ví dụ như thế này. Ví dụ nếu mà chúng ta thiền về thân của vị Bổn Tôn, chúng ta vẫn thường hành trì nghi quyển, chúng ta thiền về thân của vị Bổn Tôn, thì nếu mà cái hình ảnh của vị Bổn Tôn trước mặt mình bị mờ đi, không có rõ được chi tiết, cái đó chắc chắn là hôn trầm thôi. Hôn trầm vi tế thì rất là khó có thể nhận biết. Hôn trầm vi tế là như thế này: tâm vẫn đang trụ được vào ảnh của vị Bổn Tôn và ảnh của vị Bổn Tôn vẫn đang rõ ràng, nghĩa là phần trụ tâm và phần rõ ràng cả hai phần đều có hết. Nhưng mà cái tâm này, cái sức mạnh của tâm mà lúc mà đang nắm giữ hình ảnh đó nó không có còn mạnh mẽ, mà nó dần dần trở nên yếu 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 đi, và nó nắm cái hình ảnh, cái tâm này lúc này nó vừa trụ được và nó vừa rõ, cái hình ảnh vừa rõ, nhưng mà nó nắm bắt cái hình ảnh nó rất là lỏng lẻo, không có mạnh mẽ chút nào và không có bền vững chút nào, thì cái đó gọi là hôn trầm vi tế. Nên nếu mà thiền chỉ mà kèm theo hôn trầm vi tế và ở trong cái trạng thái đó mà thiền lâu dài thì không thể nào thành tựu được thiền chỉ. Nghĩa là muốn thành tựu thiền chỉ á, phải bỏ luôn cả cái phần hôn trầm vi tế này thì mới đúng là có được thiền chỉ. Bình thường chúng ta thiền á, thì hôn trầm thô nó rất là dễ xảy ra, nghĩa là cái hình ảnh nó bị mất đi hoặc là nó bị mờ đi, mình dễ dàng nhận biết được, nhưng mà rất là khó nhận biết được hôn trầm vi tế. Tại vì lúc mà chúng ta thiền lâu liên tục trong vòng 5 phút đến 10 phút thì với cái khoảng thời gian đó đó, hôn trầm vi tế nó mới bắt đầu nó sinh ra. Chứ còn cái khoảng thời gian bình thường lúc mà ngắn chỉ cần vài phút đầu, dưới 5 phút, thì lúc đó tâm mình nó còn cái sức mạnh nó đủ để giữ hình ảnh đó, thì lúc đó hôn trầm vi tế nó chưa có xảy ra đâu ạ. Nhưng mà nếu mà mình thiền lâu từ 5 phút đến 10 phút thì lúc đó tâm nó dần dần nó yếu dần thì hung trầm vi tế nó dần nó xảy ra. Nếu mà nó dần xảy ra như vậy mình không nhận diện được kịp hung trầm vi tế, mình không có cái cách phương pháp đối trị cho mình diệt nó, thì ở trong cái trạng thái vừa hung trầm mà vừa thiền thì lúc đó thì chỉ sẽ không bao giờ có thể nào thành tựu được. Cho nên cần phải nhận diện được bản chất của hung trầm vi tế là như thế nào. Lâu không chị?
Quá à, có sửa sửa
Dạ, thầy hỏi mình có hiểu rõ được cái hai cái loại hôn trầm này không ạ?
thật đi ta gom ghi nó bẻ kẻ chứ mở ra ta gom nhà nó chứ kẻ chứ mở ra ta khánh sân na dạ gom bẻ kẻ chứ mở ra ta one the problem with the Vietnam is that there are many people they assume like they are very good practitioner they assume and they overconfidence with their practice, sometimes they will make a very dangerous mistake. Okay, but these things are very important to know because whatever your dharma is not that simple, but without learning and properly, and you cannot achieve the any good result in the dharma. That should be very careful. So, especially in the meditation, these also points are very important points. So, otherwise, remember, otherwise, that you will make the, in the meditation the many mistakes. Okay, so that's why the chiwanyi di chiwanyi dhukubwa chiwanyi dhila tanda ne tanda zhaya umashe na gombe chukubda.
Do đó thầy nói rằng chúng ta vẫn thường hay thiền, chúng ta thiền rất là nhiều, nhưng mà để mà có thể thiền đúng và thiền tốt mà để thành tựu được kết quả của thiền ấy, mình cần phải biết được các cái kỹ thuật thiền như thế nào và chúng ta phải thiền theo cách như thế nào, thì chúng ta làm theo đúng như vậy thì mới có thể đạt được kết quả. Nếu mà không biết đó, thì lúc mà thiền chúng ta dễ mắc lỗi, khi mà dễ mắc lỗi thì tâm tán loạn thì không thể nào mà thành tựu được thiền được. Nên ở Việt Nam chúng ta thiền rất là nhiều, đôi lúc chúng ta cũng tự tin là chúng ta thực hành thiền lâu năm vân vân, nhưng mà chính cái sự tự tin đó mà lại không biết được cái kỹ thuật thiền đúng cách đó, thì dễ dàng đi đến cái chỗ mắc lỗi trong thiền và không thành tựu được kết quả của thiền định. Nên chúng ta cần phải biết được các cái chướng ngại và các cái lỗi là gì để chúng ta bỏ những lỗi đó. Hiện tại đang nói đến lỗi đó là hôn trầm và trạo cử, và ở đây đang nói đến hôn trầm thô và hôn trầm vi tế. Chúng ta cần nhận diện tất cả những loại hôn trầm đó mới có thể loại trừ được, không phải mắc những cái lỗi đó trong thiền định.
So I think few times I told you in the Vietnams everyone is doctor, no? Few times even if you have not studied in the medical school, the one day of the medicals, I mean the medicals, I mean the science, but still in the Vietnam you can become like a doctor, no? You advise talk so many things about the disease and how to do, no? So I always used to say in Vietnam everyone is doctor. So these things that now you cannot become like that, okay? So once you have to meditate, you have to know that every the steps of the very carefully you should know, no? So you should not get the overconfidence with your practice of Dharma. That's a very risky, okay? Very risky. So that's why, especially in the meditation, now that is a very important to know the dullness. There are the two type of the dullness here it talks, okay? Dullness. So now you realize that subtle dullness, it will only occur when you can meditate more than 10 to 15 minutes on the one single point, that the subtle dullness might come. Right now, the subtle dullness will not come, but you should know that the subtle dullness, what is the subtle dullness and what is the gross dullness, right? gom che bolo tsogo ge chi ni da chuan cha mo de gom ge chi ne ge gom ge ge tso de ta de mo chu che la chuan cha mo tan da da yong yu ge ma le ba gom thong ge de ba
Dạ, thầy nói rằng ở Việt Nam mình đôi lúc mà có người bệnh mình cũng vẫn hay khuyên người ta như thế này thế kia về các căn bệnh, cho dù có người chưa có học trường y nhưng mà vẫn có khuyên người bệnh giống như là mình là bác sĩ. Thì đó là câu chuyện mà ở Việt Nam thầy cũng có gặp mấy lần. Nên chúng ta khi mà thiền hoặc là khi mà chúng ta học Phật pháp thì chúng ta đừng có làm như vậy. Nếu mà mình chưa có học hoặc là chưa có rõ được các cái kỹ thuật thực hành thì chúng ta đừng có nên thực hành theo ý muốn của mình. Nếu như vậy thì sẽ dễ mắc lỗi và không có thành tựu được cái kết quả như ý muốn. Nên ở đây đã nói về thiền thì chúng ta cần phải nhận diện được các chướng ngại trong thiền. Thì trong tất cả những chướng ngại trong thiền, ở đây đang nói đến thiền tịch chỉ, thì chướng ngại của tịch chỉ có rất là nhiều loại. Ở đây đang nói tới 5 loại. Thì ở trong 5 loại này thì cái loại thứ ba chúng ta đang nói tới là hôn trầm và trạo cử là loại quan trọng nhất. Cho nên đối với tất cả các loại thiền, chính yếu để mà thành tựu được các loại thiền đó phải diệt được hôn trầm và trạo cử. Nếu mà không diệt được hôn trầm trạo cử thì không thể nào thành tựu được bất kỳ một cái loại thiền nào cả. Cho nên ở đây chúng ta phải nhận diện được hôn trầm và trạo cử là gì. Ở đây đang nói đến hôn trầm thì có hai loại là hôn trầm thô và hôn trầm vi tế. Hôn trầm vi tế thì chỉ có xuất hiện khi mà chúng ta thiền lâu từ khoảng từ 5 phút đến hơn 10 phút, thì với cái thời gian lâu đó thì hôn trầm vi tế nó mới bắt đầu xuất hiện. Thì để chúng ta có thể nhận diện được hôn trầm vi tế lúc mà nó khởi lên á, thì chúng ta cần phải biết được đặc tính của hôn trầm vi tế là như thế nào. Khi đã nhận diện được hôn trầm vi tế thì mới có thể áp dụng được phương pháp đối trị để mà đẩy lùi cái hôn trầm vi tế đó đi. Nên chúng ta cần phải biết được đặc tính của các loại chướng ngại. Đâu?
Nói ông đi chơi đó mà ta đi vào đó ông làm mấy bài xe bàn này chơi vào là xem phim cái xong là sir đi gặp số này chơi tên đó xong là chọn chọn một cái video chơi xây dựng ngã đầu tiên bàn mình đây là xem dính sinh nhật này vào thế gì sự đó ta biết sao đó này chơi đó xây dựng là xây dựng ngã đầu mình bên nào lạc về chuyện hoa đó phong vân bà hơi bộ đó tham bút xong cái chơi vào chứ rồi lại làm cái gì cái yến đồ chơi tao bảo yêu cho hai trăm sáu trăm bao mấy năm sau chỉ gặp số tên là làm cái tao bảo sáu trăm bao chơi bao năm là ngắm mà trình độ xong rồi thế nhỉ là chơi bao yêu bao xem nó biết chứ đó ở đây nó ta làm đến nào đó là cho số tên số bảy số bảy của nó gom cái nhám nem bảy cái nhám nhiều ra cái bảy số xong rồi rồi đó tên số bảy đó tên số chín tên số bảy mà xem rồi ta đi số số chín số số gom cái cho nó số số gom đó nhiều đó ta ghi cho thế là xem 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 được rồi.
Dạ thì ở đây nhà thầy đọc tiếp ở trang 280 à. Sự hôn trầm tế nhị ở đây là hôn trầm vi tế chứ không phải là hôn trầm tế nhị đâu. Sự hôn trầm vi tế là chướng ngại chính cho thiền định, không mãnh liệt như là gì, có nghĩa là hồi nãy thầy có nói là khi mà tâm mình nắm giữ cái đối tượng nó rất là lỏng lẻo và nó không có sức mạnh đó. Thì bây giờ giải thích cái chữ tâm nắm giữ đối tượng không mãnh liệt có nghĩa là gì? Nghĩa là hình ảnh có rõ rệt nhưng tâm đã trở nên hơi lỏng lẻo, và lúc ấy mặc dù hình ảnh quán là hoàn toàn vững chắc, sự lỏng lẻo này đã làm nhân cho hôn trầm vi tế, do tâm nắm cái hình ảnh đó rất là lỏng lẻo cho nên hôn trầm vi tế mới có điều kiện phát sinh. Nếu hình ảnh có sự rõ ràng thì tâm bén nhạy, tươi mát, sinh động và vẫn để trên đối tượng quán. Để trên đối tượng quán nghĩa là lúc này tâm vẫn trụ được trên đối tượng của thiền à. Sự kiện đối tượng quán vừa rõ ràng vừa vững chắc, nhưng sự rõ ràng ấy có thể mãnh liệt hoặc không mãnh liệt là như sau. Giả sử bạn đang cầm trong hai tay chuỗi tràng và bình bát, bạn có thể cầm tay này chặt tay kia lỏng. Hoặc thông thường chúng ta có thể luôn luôn tin tưởng vào một vật thể, nhưng niềm tin này có khi rất mãnh liệt nhưng có khi không. Thỉnh thoảng chúng ta có thể phát sinh lòng tin mãnh liệt hơn nơi vật thể. Cái cách chúng ta duy trì niềm tin khi ấy sẽ mạnh hơn trước. Đấy là sự khác nhau giữa hai tình trạng. Điều này sẽ được thấy rõ dưới ánh sáng của kinh nghiệm thiền, không thể nói được nên lời. Có nghĩa là ở đây dạ, Rinpoche có nói rằng ở trong quyển giải thoát trong lòng tay này, cái vị thuyết giảng giải thoát trong lòng tay là một vị hành thiền có những cái trải nghiệm thiền, nên mô tả rất là nhiều về trải nghiệm thiền ở trong quyển giải thoát lòng tay. Nên bản thân chúng ta cũng vậy, tuy là chúng ta đọc trải giải thoát lòng tay, chúng ta nghiên cứu kinh điển như vậy, nhưng chúng ta cũng cần phải kết hợp với lại sự thực hành của chính bản thân mình, vừa thực hành và vừa so sánh với lại những điều được nói đến trong kinh điển để chúng ta cải tiến được cái cách thực hành của mình. Điều đó mới là tốt hơn, mình phải kết hợp cả hai bên. Lâu rồi chị.
Yeah, đang chờ cô sửa xong rồi đấy.
Dạ thầy hỏi đạo tràng có hiểu hai phần nãy giờ không ạ?
Thật sự test làm sao cô sửa cũng mà đâu là khai chế mà thế chế đi chế đã chuẩn cho khai chế chưa để liền anh lấy thông số số gom giáp anh gom cái số đó nhắm nhau đó chờ cái gì chế đó thế đó anh cali cali test là xe được rồi chỉ hoàn đọc cái đó cô sửa lấy làm rồi à chỉ hoàn xong rồi test xong rồi à.
Dạ, thầy nói nếu mà mình không hiểu được phần hôn trầm vi tế này thì cũng không sao, nhưng mà mình vẫn phải học, phải nhớ, phải biết được cái đặc tính của nó. Tại vì có thể mình chưa nhận diện được thôi, nhưng mà nó đã có phát sinh nhưng mà mình chưa nhận diện được. Nhưng mà chúng ta vẫn cứ hãy học và biết được những cái đặc tính đó để lúc mà chúng ta thiền, chúng ta so sánh cái trải nghiệm của mình với những điều được nói trong kinh điển. Và khi mà phát sinh lên thì mình dễ nhận biết được nó. Lâu rồi.
Đúng không? Ô được chứ, đúng không? Ô được chứ. Thế nhầm nhiều thì chả hiểu chứ đúng không? Ô được rồi đó. Thế thì chúng ta đã được chứ. Đó. Thì ở đây chúng ta đã được chúng ta làm những cái đó. Thế thì chỉ là gọi bắt được không? Ô được gọi bắt được không? Thằng em mà được không? Đúng không? Gọi bắt được là khai những cái sao? Thế là được. Gọi bắt sẽ được bảo là xem chữ rồi được chữ chữ rồi được gọi bắt đấy. Tính cái gì cái nào? Học được đâu gọi mình được bảo làm sao xem chữ rồi được đâu sao nó gọi bắt đấy.
Và đó là phần hôn trầm. Thì hôn trầm có hai loại là hôn trầm thô và hôn trầm vi tế. Thì sau hôn trầm đó chính là trầu cử. Trầu cử có nghĩa là khi ta muốn tập trung vào đối tượng đó mà tâm bây giờ không có còn hướng đến đối tượng thiền nữa, mà chuyển sang hướng vào một cái đối tượng hoàn toàn khác không theo ý muốn, thì đó gọi là trầu cử, mình hay gọi là phân tâm. Đó là thuật ngữ Phật học gọi là trầu cử.
Nó ta có bao nhiêu thứ tham là nên chúng ta là khai ở sân ở bên là xin nhờ là học gom thì chúng ta xin nhờ là học gom thì chúng ta xin nhờ gom để về cái nam sa sinh gì gom nhà đó bây giờ này à cho sinh gom nhà xin à đi qua cái đó thì xin nhờ gom thì đi chuyển chỉ cho mà đó chẳng mà cái vật đó để nên xin đi chuyển cho chỉ cho mà đấy hay cô đó bây giờ mình có xin nhờ thì nên xin chữ rồi thì chữ số nó nam sa có vật để đó.
Ví dụ như mà đang thiền về phát tâm bồ đề hay là chúng ta thiền về thân của vị bổn tôn á, thì cái đề mục của chúng ta là gì? Đề mục chúng ta là thân vị bổn tôn hoặc là phát tâm bồ đề, thì lập tức lúc đó bỗng nhiên chúng ta nhận ra là mình không có còn nghĩ về thân bổn tôn hay là mình không có còn nghĩ về tâm bồ đề nữa, mà tâm của mình đang nghĩ một chuyện nào đó khác, thì lúc đó mình phải biết rằng mình đã bị trào cử.
còn tin này chúng ta chỉ xem chỉ là học rồi mà tin này chúng ta xem chỉ bên này nam sinh này bắt đầu học số cũ double học cũ double chỉ gom đẹp chứ học cũ gom đẹp cái là nam sinh xem thì nhá cái là số sinh gom nhá double chứ là nhà mình là chăn chú xem gom nhá double chứ là ở trên cái mình ta bảo gom nhá còn trên là đi qua bên nào sẽ vừa ta thì nhà sinh này gom đứa sao mà thích chơi mà ta xem chơi rồi thì mà double chứ anh thấy mà anh bảo học cũ gom đẹp nhá xem trong mình đã chơi rồi chơi rồi ba thì thằng thằng ta xem bé cái đó thì số trên đó tham gia qua vậy thì qua vậy chứ xem chơi rồi thì chơi
Dạ, nhưng mà chúng ta cần phải phân biệt được giữa một cái đối tượng có nhiều đặc điểm và trào cử là như thế nào. Ví dụ như là nếu chúng ta thiền về tâm bồ đề thì thiền về phát tâm bồ đề, chúng ta học cách thiền về phát tâm bồ đề nó có rất là nhiều giai đoạn, thì mình phải thiền về giai đoạn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vân vân. Thì cách đó đó, cái tâm chúng ta đang liên tục di chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác, cái đó không phải là trào cử, vẫn đang ở trong quá trình thiền. Hoặc là chúng ta đang thiền về thân mũi vị bổn tôn, mình phải thiền về mắt tai mũi lưỡi rồi y phục vân vân, lúc đó tâm vẫn đang chuyển từ đối tượng này sang đối tượng khác, cái đó không phải là trào cử. Hoặc là chúng ta thiền về ruộng phước, trên ruộng phước có rất nhiều vị bổn tôn, rất nhiều vị Phật, tâm chúng ta vẫn đang di chuyển từ nơi này sang nơi khác, mà cái đó vẫn không phải là trào cử. Nhưng mà trào cử là gì? Trào cử là ví dụ đang thiền về thân bổn tôn nhưng mà tâm lúc này lại hướng chú ý sang những cái ý nghĩa khác, hoàn toàn không có liên quan gì đến thân của vị bổn tôn hết, thì cái đó mới gọi là trào cử. Chúng ta phải phân biệt được giữa cái tiến trình mà trào cử sinh khởi như thế nào. Lòng chị.
但我把这创创业了，别说吧，有的，他那我把现在都加人老多啊，创业的那都加上人工嘛的，什么车都创交了，给别交了，什么创的，创的的，我帮忙了嘛。
Để cho nên chúng ta ở đây chúng ta phải phân biệt được có hai loại trào cử, và chúng ta phải phân biệt được hai loại trào cử đó. Đâu chị?
I'm not so sure whether you have the terms in the Tibetan way of the two terms. In the English also, it's quite difficult to get the between the two terms, the distraction. Or, I don't know how to translate the Tibetan. What? There are go back say that throwing it this chapa yung go back to jar chao do ro throw là do jar yung go mà đấy đúng không?
Ở đây là cái thuật ngữ ở trong tiếng Tây Tạng nó có hai dạng trào cử. Một dạng trào cử là do bám chấp, một dạng trào cử là không phải do bám chấp. Thầy nói là không biết là tiếng Việt mình có cái thuật ngữ đó hay là không, tại vì tiếng Anh cũng không có cái thuật ngữ đó.
Được rồi. ta khabar ese ta da mendere ba ne ba go ba de tro ade che ale dik so ma o de che ta ta shine go mya de ta de la parche de dik so ma chingu ni de ba chingu ni de sombal che ba
Dạ, cho nên cái đối tượng thiền chỉ cần phải diệt đó là thông trầm và trào cử. Và phần trào cử có hai phần, đó là ở trang 282 ạ, có sự khác nhau lớn lao giữa thiếu tập trung và trào cử. Ở đây ghi là thiếu tập trung. Thiếu tập trung và trào cử đó là hai dạng mà thầy vừa đang nói nè. Thiếu tập trung là không phải là do tâm bám chấp, mà trào cử là do tâm bám chấp. Bởi vì bám chấp vào đối tượng khác cho nên đối tượng đó mới sinh, nó mới hiện ở trong tâm mình và mình bám vào đó, đó gọi là trào cử. Còn một dạng nữa là thiếu tập trung, do thiếu tập trung cho nên mới bị phân tán, đó là hai dạng trào cử. Đâu
那么当然呢，养大狗吧，得了养狗吧，它让你用不着，养的就先不去了。
Dạ, và ở đây khi mà nói đến trào cử thì chúng ta cũng bàn về trào cử thô và trào cử vi tế. Lâu chưa?
Ơi, gấu trả lời nhi để xem một chế được không? Gấu trả lời để lấy nhi dùng được không?
Dạ, cho nó ở đây trào cử này chúng ta cũng có hai dạng là trào cử thô và trào cử vi tế, nên chúng ta phải nhận diện được đặc tính của hai dạng trào cử.
cái gì cho nó gót xuống được rồi
Dạ thầy hỏi đầu trường mình nãy giờ có theo kịp không ạ?
ta go à cái gì cho nó cái này cho nó dù có mà chơi nào lấy thì anh chơi chơi lấy anh chơi anh chơi nhiên được rồi bây giờ lâu lâu chơi anh chơi nhiên anh chơi xong là lên được
Dạ thầy nói rằng nếu mà chúng ta bây giờ chưa có hiểu được liền á, thì chúng ta hãy nghe lại nhiều lần và sau đó đọc lại nhiều lần thì chúng ta dần dần sẽ hiểu được.
đúng không? ta nga ba odi di da chong la yang jo yang jo ni na yang di chana di chi ru ba sa te si ya se ru se se ru du re ta ni ba de chana ta go ba chana ni de na pe che na du wa go ba chana ni ta da wo de du wa mi ting ge yu shu de ran ha gu gong ba na chi xin de jie zhuo da mi ting shuo ba ne go ba ra ba re na ta gong de ge yu ge na gong de sen de nan sa ka la ji ten so na ti go ba ra ba re yin ne ha gong de de zang ba sen ge ha de che na gong de wo che yin ne sen ge su ru chi ge ka la ten so na ti go ba cha mo le
Chương 282 cuối trang luôn à. Chúng ta có thể mất dấu đề mục quán đến nỗi nó không còn là đối tượng trong tâm. Ở đây đang nói đến trào cử à. Chẳng hạn, trong khi đang quán tưởng hình dạng một vị bổn tôn, có lúc ta quên lãng sự trào cử thô này chỉ là mất dấu đối tượng quán. Ở đây quên lãng, quên mất hẳn luôn cái hình ảnh của vị bổn tôn đó, đó chính là trào cử thô. Dạ, còn trào cử vi tế, trang 283, trào cử vi tế là như sau. Tâm không mất dấu đối tượng quán, nhưng có một cái gì đó có vẻ dễ chịu khởi lên trong tâm. Ở dưới lằn mức của ý thức nhận biết, hình thái trào cử này ví như nước chảy dưới một lớp băng, khác với trào cử thô. Bây giờ lấy một ví dụ để dễ hiểu. Chúng ta đang thiền về thân của vị bổn tôn mà. Chúng ta quên hẳn luôn thân vị bổn tôn, nhớ tới một cái món ăn ngon nào đó mà mình thích. Thì lúc này trong tâm của mình chỉ còn cái món ăn thôi, hình ảnh bổn tôn không có còn nữa. Cái này là trào cử thô chắc chắn, chúng ta cần phải biết. Trào cử vi tế là gì? Trào cử vi tế là một phần của tâm vẫn còn đang nghĩ về vị bổn tôn, và một phần khác của tâm nghĩ tới cái món ăn ngon mà mình thích. Thì lúc này tâm nghĩ tới hai thứ, là một là vị bổn tôn, hai là cái món ăn, hai thứ đều hiện cùng lúc. Thì đây là chính là trào cử vi tế.
Được không? Tiêu xong không?
Đâu. Dạ, ở đây khi mà chúng ta đã biết được cả cái hai cái loại hung trầm và trào cử đó rồi, thì các phương pháp đối trị với lại hai cái dạng chướng ngại này là gì? Đó chính là tỉnh giác, chánh niệm và tỉnh giác. Thì tỉnh giác có nghĩa là phải giữ tâm mình tỉnh táo để mình nhận biết được lúc nào tâm mình bị hung trầm và lúc nào tâm mình bị trào cử. Thì khi mà có được hung trầm và trào cử, mình biết được rồi, mình phải áp dụng chánh niệm để mình nhớ lại cái đối tượng đang tìm của mình. Nên cần có phải có cả hai phương pháp là chánh niệm và tỉnh giác để có thể đối trị với hung trầm và trào cử. Thì chữ tỉnh giác ở trong kinh điển hay gọi là chánh tri à, cho nên hay thường hay gọi là chánh niệm và chánh tri. Chánh tri nghĩa là biết đúng, nghĩa là tỉnh giác, tỉnh táo để biết đúng hung trầm và trào cử khi nào nó sinh khởi nha. Mình thường cũng hay gọi là tỉnh giác, em nó dễ hiểu hơn. Lâu rồi chị.
Nhà ta đi vào gì ta thấy bây giờ anh đi chơi mà cho nó có mà cái gì ta cho trên này chơi mà đó chúng tôi ok I will leave for the few minutes for the question answer session if you have any question or questions.
Dạ, hôm nay thầy nói rằng thầy sẽ ngừng ở đây và phần còn lại để phần hỏi đáp à. Thì lâu quá chưa có phần hỏi đáp nên hôm nay anh đạo tràng có câu hỏi nào có thể gửi lên cho thầy.
Nhưng ta đang đang đi chơi lại nhiều sự vật đang ở bên nhà sao rồi mà nhiều sự vật đi chơi nó đi ra đó tiếng anh cũng bảo chung cư chung nó chung nó nhiều bộ môn bảo đúng mình chơi vào chung cư chung nó đang bảo là chung cư là nhiều bộ mà tiền bảo đi nhiều sự vật đó nhà nhiều bộ mà chung cái đó chung cư mà chung bên này có số nhiều bộ tiền bảo đi nhiều ngang bảo đó
Dạ, ở đây còn hai lỗi cuối thầy cũng lướt qua luôn, đó là lỗi thứ tư. Lỗi thứ tư đó là khi mà có hôn trầm trào cử mà mình không có áp dụng phương pháp đối trị. Trạm bẫy thứ tư ở trang 284 hay là không điều chỉnh. Không điều chỉnh nghĩa là khi mà hôn trầm trào cử nó đã xảy ra rồi, mình biết ra rồi nhưng mà mình không áp dụng phương pháp đối trị. Đó chính là lỗi thứ tư. Còn lỗi thứ năm có nghĩa là khi mà không có hôn trầm trào cử mà vẫn cứ tiếp tục áp dụng phương pháp đối trị, đó cũng là một lỗi. Thì đó là lỗi thứ năm ạ. Đó là lỗi thứ tư với lỗi thứ năm. Đâu
ờ đúng rồi đó thế bây giờ nhá ta cho nó đi chơi đấy nhá ta cho nó chơi vậy nó chơi vậy đi chơi đó
Dạ, đó là hai cái lỗi sau cùng, thứ tư với thứ năm thì lướt qua. Thì bây giờ đạo tràng mình có câu hỏi nào thì mình có thể gửi lên nè. Bây giờ sẽ là phần hỏi đáp. Dạ, câu hỏi là giai đoạn đầu khi hình hình ảnh rõ thì phải là rõ thế nào? Bao nhiêu phút thì hình ảnh phải rõ? Để hình ảnh rõ hay bị nhức đầu thì phải giải quyết làm sao? Đúng chứ thì chỉ qua tổng thì thì cũng thích à xin này cũng thích là ni mic ten thế là ni mic nè ni sample thật thằng bố nè sample chơi rồi mà rồi anh đi khát thuy cũng vô nó sample chơi rồi chứ
à lệ mic ten thì thằng bố hát đâu chứ cũng vui na yang chỗ cũng nó sell 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 rồi đó hát đâu cũng vui đó hát cái part chế hát đi mic tay chế đó rồi mà mic zoom yang hát đi cũng yang hát cái part yang mic zoom cũng chế này thế chế này cảm giác được cũng vui cũng chế nó sell 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 rồi đó kaje mo ko ma tema tese ser do do ba
ni miten se mo chabe pa tu ni kama ka se ko re ji
ani miten se mo chabe pa da kama ka je go se de chu ni ma da de
ya de the no da
ta mo mi zum de cham cham thang bo ka re yong go re se bo yong go re ya se bo me ba cha re ta se bo yong go re se bo me ba cha re de che ta re da
Dạ, ở đây thầy nói rằng giai đoạn đầu khi hình ảnh rõ đó thì không có xác định được là rõ như thế nào, tại vì khi mà mới bắt đầu thiền đó, hình ảnh nó sẽ rõ lên rồi nó sẽ lại bị mờ rõ, rồi mờ đó là do tâm mình lúc đó mình chưa có tu luyện ở trong cái tịch chỉ này, chưa có trải nghiệm và chưa có diệt được hôn trầm và trầu cử, cho nên nó cứ rõ rồi nó mờ, chưa có xác định được. Lúc đó mình sẽ cố gắng mình càng làm rõ hơn đối tượng thôi, chứ không có xác định được là rõ như thế nào. Hoặc là cũng không thể nói được là bao nhiêu phút thì hình ảnh phải rõ, tại vì lúc đầu khi mình thiền đó thì mình sẽ bị hôn trầm với trầu cử rất là nhiều, nên nó cứ rõ rồi nó mờ, rõ rồi mờ. Cái mình cần làm lúc đó là mình cố gắng để nhận diện được hôn trầm trầu cử đi, mình diệt thôi và cố gắng làm rõ hơn đối tượng và tập trung vững chắc vào đối tượng thôi. Thì chị qua như vậy thì cũng gặp thứ cái là ni tất gỗ bên là cái đủ ni từ thứ ni cần khai đi chiếu đây được chứ
không chị
lâu chị
thế gỗ nào cũng được nó âm chị tiền rồi.
Dạ, câu hỏi thứ hai đó là để hình ảnh thì rõ hay bị nhức đầu thì phải thì làm sao giải quyết, thầy nói nếu mình bị nhức đầu thì đi khám bác sĩ.
Xăm xăm gom giờ tôi cho mà phải xem siêu siêu chúng mình đừng giờ mà xem chỉ số na luôn thì là effect này thế nên này người ta để thôi sau gom phải tôi cho mà làm sao siêu siêu chỉ xem cho mình thì chỉ giờ mà ta.
Dạ thì thầy nói rằng khi mà chúng ta thiền á, khi mà tâm mình cố gắng quá sức để mà mình gượng ép tâm tập trung vào đối tượng á, thì nó sẽ khiến cho cái nhịp thở trong cơ thể mình nó sẽ bị áp lực. Khi mà nhịp thở hay gọi là khí khí trong cơ thể nó bị căng thẳng thì khi đó nó sẽ dễ gây ra những cái hiệu ứng phụ như là nhức đầu, nó ảnh hưởng đến cơ thể của mình. Khi đó nếu mà bị nhức đầu đó là dấu hiệu mình đã gượng ép quá mức cái sức tập trung của cái tâm mình, nên lúc đó cần phải thư giãn trong một lát, hoặc là mình đứng dậy để thân mình nó thư giãn, sau đó hãy thiền lại tiếp.
Và chỉ là mình có thể xem được trong test thôi, xem cũng nằm ở chút chút chậm nát thì chỉ được ta. Anh ấy còn lại thì còn sẽ được đó.
Dạ, đối với ai mà cố gắng quá mức, quá sức của mình để mà mình tập trung lên đối tượng thì sẽ dễ bị đau đầu, do là nó ảnh hưởng tới khí trong cơ thể. Nên lúc đó chúng ta hãy thư giãn thân của mình để nó được trở về cái trạng thái thoải mái, khi đó chúng ta hãy thiền tiếp. Và câu hỏi thứ hai, kính xin Rinpoche chỉ giáo một trong các điều kiện để thành tựu thiền chỉ là không còn chướng ngại vị, nên như thế nào một tiêu trừ hết chướng ngại rồi cuối tập thiền chỉ vừa thực hành tiêu trừ chướng ngại vừa luyện thiền chỉ. The question is, you said that there's two ways of practice samatha. One is to eliminate all the obstacles, then practice samatha, or practice samatha with eliminating obstacle together. Which one is better? Because with obstacle you cannot achieve samatha. Dạ, thầy nói là cái chướng ngại đó là chướng ngại của thiền, cho nên để mà tiêu trừ chướng ngại đó chúng ta phải thiền, chúng ta cần phải thiền. Cái việc tiêu trừ chướng ngại chúng ta phải thực hành chung với lại thiền. Tại vì nếu mà nói rằng tiêu trừ hết chướng ngại rồi cuối cùng được thiền chỉ á, thì cái cách đó nó không có xảy ra. Tại vì khi mà mình bắt đầu thiền chỉ á, thì sẽ gặp chướng ngại, cho nên làm sao có thể tiêu trừ hết chướng ngại xong rồi mới thiền chỉ được, cái nó không có xảy ra được. Nên cái việc tiêu trừ chướng ngại này là kết hợp với lại việc thực hành thiền chỉ cùng một lúc.
Okay, so maybe there might no questions now.
Yeah, thầy hỏi đạo tràng mình còn có câu hỏi nào khác không ạ?
Sometimes there's a lot of the questions that you're asking. Sometimes there's no questions.
Tại nó có lúc nhiều câu hỏi, có lúc lại không có câu hỏi.
So once there is a question, very good. Once there is no question, also very good.
À, thì nó không có câu hỏi cũng tốt.
So I'm going to go over my question now.
It's okay, now we would like to speak the question.
Okay, fine, yeah.
Cho hỏi là nếu mà khi gặp các cái chậu cử hoặc là con trầm ấy, thì ngay thời điểm đấy mình xử lý như thế nào hay là mình dừng lại?
Chị thì cũng gặp thì anh chính qua tầng gỗ ba dũng thuyết cả là anh khai đi chế gỗ để anh ta khai đi chế nên nhiên bộ khẳng chế chế gỗ để
ok tadi trước đó phải học chế you asked a very good question but on the wrong time.
Dạ thầy nói rằng câu hỏi rất là hay nhưng mà hỏi chưa phải lúc.
Because that I will teach you later, okay? First you will like that. What to do, that we will talk later, okay? In the next session, okay?
Dạ, tại vì ở đây phần này chỉ là mới là phần nhận diện được chướng ngại thôi. Chưa có phải là áp dụng một đối trị để mà diệt tiêu trừ cái chướng ngại đó. Nên cái phần mà áp dụng phương pháp đối trị để mà đẩy lui hôn trầm với trào cửa phần sau mới tới. Nên phần sau thầy sẽ nói rõ hơn.
Today most important to understand what is the distraction and what is the dullness. These two you understand. These two is the worst obstacle for practicing the shamatha. You to understand. Then once you know that the what is distraction and the what is the dullness, then how to overcome these two obstacles, then may I will tell the next lesson. Okay. Next lesson.
Yeah, phần này chúng ta quan trọng là chúng ta nhận diện được hung trầm và trào cử và sau đó chúng ta biết được các đặc tính hung trầm trào cử và khi nào thì mình biết được hung trầm trào cử nó xảy ra trong tâm của mình. Khi mà nhận diện được rồi thì cái đó mới áp dụng được phương pháp đối trị, thì phần này chỉ là phần nhận diện thôi, còn áp dụng phương pháp đối trị là phần sau.
Okay, any other question? If you want, if you have any question, you can speak, okay? You don't have to write time it down, okay?
Dạ, thầy nói nếu mà có câu hỏi thì chúng ta bật microphone lên nói cũng được, không cần phải tốn thời gian để gõ xuống. Chúng ta chỉ có xem mấy tụ mình sẽ. Dạ, thì thầy hỏi là nếu mà có ai nói trực tiếp ấy thì nói luôn rồi, còn nếu mà không có ai nói trực tiếp thì sẽ đọc câu hỏi.
Maybe if you ask the question by speaking by Vietnamese, I will have a practice of the listening with.
Nói trực tiếp thì thầy có cơ hội để mà tập nghe tiếng Việt.
Okay, if you don't have, okay, then phone read the question, okay.
Dạ, kính xin Rinpoche chỉ giáo cho con biết đặc điểm chính yếu để nhận biết hôn trầm vi tế là gì. Rinpoche, xin qua tham mô thể cản trí ngô xin chiếu đi.
This is how we have done.
Dạ, thầy nói điều đó rất là khó, khá là khó để mà nhận biết được hôn trầm vi tế.
Thì mình có là xin thêm mà cho bà tôi chóng trầm lịch mà. Chóng trầm mà mấy bộ xin tế sao lịch hồ.
Dạ, tại vì khi mà tâm mình vẫn còn trụ được ở trên đối tượng đó thì hôn trầm vi tế sẽ không có xảy ra đâu. Nhưng mà đến mà khi hung trầm vi tế xảy ra thì khi đó tâm vẫn trụ được nhưng mà nó chỉ nắm giữ cái đối tượng lỏng lẻo thôi, nên mình rất là khó biết là lúc nào mình đang nắm chặt hay lúc nào mình đang nắm lỏng. Đâu chứ.
Chúng ta mới cần dùng là sẽ cho yếu và sẽ cho ngắn đầu thì mà sụp đầu thì. Thế thì mình thấy rằng mình bảo là xem tempo khán giả chỉ là tempo cho nên mình sẽ cho chỉ để vào chế nên mình bảo là xem một đầu xem nên sẽ cho sụp thì mình nhớ đầu chứ lưu đầu chả đủ. Thì sẽ cho sụp thì mà cho là xem test mà phải lưu chả đủ. Xem cái chữ vào và xem cái đồ vật mà xem thế là lãng giới chân mà nhị khu tư giáo là chữ hướng của đồ vật thế mà ổ tình trên là chữ chân mà đủ chứ xem chữ vào mà yếu rồi bây giờ ngọn dụ xem xong lúc tăng là nhị lê đô chữ giáo xem thế mà hơi lưu chạy rồi mà ổ thị vật xóa đi là bây giờ chúng ta không thả ta đây lệnh mà được mình phần tên bây giờ thì chúng ta không thể lệnh được.
Dạ, khi mà ở trong những cái giai đoạn đầu của mình á, thì mình đang thiền á, thì cái lúc đó cái phần trụ tâm á, nghĩa là tâm mình nó chưa có trụ được vững chắc ở trên đối tượng thì lúc đó cái hôn trầm vi tế này chưa xảy ra đâu. Hôn trầm vi tế xảy ra ở những cái giai đoạn sâu của thiền triển, nên lúc đó tâm đã có khả năng trụ vững chắc trên đối tượng rồi. Thì khi đó đang nói đến chuyện là trụ vững chắc được rồi và đang muốn trụ vững chắc lâu dài thì trong cái khoảng lâu dài đó thì cái hôn trầm vi tế mới xảy ra. Còn nếu mà ngay ban đầu tâm chưa có trụ vững chắc được thì hoàn toàn không có hôn trầm vi tế, chỉ có hôn trầm thô mà thôi. Thì bây giờ nói đến chuyện là ở những cái giai đoạn sâu của thiền chỉ á, khi tâm đã trụ vững chắc được trên đối tượng rồi và bây giờ mình đang muốn trụ vững chắc lâu dài thì trong cái khoảng lâu dài đó không trọng Vì thế xảy ra nó giống như là khi mà chúng ta đang sắp đi ngủ, mình nằm xuống, tâm mình bắt đầu mở mỏi mà dần 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 tâm nó thả lỏng dần dần, cảm thấy dễ thấy có cảm giác nhẹ nhàng và tâm nó lỏng dần, cái lực của tâm nó không có còn vững chắc nữa. Thì cái cảm giác đó, nếu mà có cảm giác đó thì lúc đó hung trầm vi tế nó dần dần nó đang hiện lên, là tâm mình lúc này đang nắm cái đối tượng nó không có còn chắc chắn nữa, mà dần dần đang nắm đối tượng rất là lỏng lẻo, cho nên mình có cái cảm giác nhẹ nhàng giống như là lúc mình đang dần dần chìm vào giấc ngủ. Đâu chứ
đúng không? Ông đưa chân cho nó chân một ta, đúng không? Ông đưa chân cho mà đi chỉ đưa zambal, ông đưa chân đúng không? À, mình qua thì thằng đó thì thằng đó thằng đó chỉ muốn cho mình đi mà đấy. Ta chỉ muốn cho mình đi, mình qua là thấy xem tem rồi chứ, ông đưa chân thế đó. Nó gom giờ gom cái đó vào, thao cái đó cho gom đi. Mình qua thì xem vô yêu về chứ. Anh mà thằng mình qua chỉ được mà, anh mà khô chỗ chỉ được zambal xem mà lười lười ra chả rồi, đó số thế lười lười đó. Ông thấy bị nào đó, mình qua yêu về chứ, xem mà thế lười lười mà không được chứ. Ông ta đi chỉ được zambal ta chỉ muốn đi lười lười, đúng không? ngủ tiền nhà cái sao chịu chứ? Anh đúng chứ, xem số cái test mà xem test phải lừa ra cháu đó zâm bao lấy à? Ô, tháp của mình học được sản xuất chế, biết chúng ta mình lấy những cái xe chở ngã được chuyển được rồi.
Dạ, cho nên ví dụ chúng ta thiền về thân của vị bổn tôn á, ban đầu trong những cái giai đoạn đầu chúng ta chưa có làm rõ được cái ảnh của vị bổn tôn và cái lực mình trụ tâm lên ảnh của vị bổn tôn đó nó chưa có mạnh á, thì ở trong những giai đoạn đó thì hoàn toàn không có hung trầm vi tế đâu ạ. Thì hung trầm vi tế chỉ xảy ra khi mà chúng ta đã trụ vững chắc trên đối tượng rồi, nghĩa là trụ vững chắc trên ảnh của vị bổn tôn rồi, và lúc đó muốn trụ lâu dài thì lúc đó hung trầm vi tế nó xảy ra. Thì lúc đó nó xảy ra như thế nào? Nó xảy ra là khi mà mình vừa trụ vững chắc được trên ảnh của vị bổn tôn và mình đang giữ cái giai đoạn nó lâu dài á, thì dần dần ở tâm mình giống như là nhìn vào giấc ngủ nó nhẹ nhàng và nó cảm thấy rất là thư giãn, và dần dần bắt đầu nó buông thư, nghĩa là nó buông lỏng ra. Rồi cái cảm giác đó nó chính là lúc mà hung trầm vi tế nó đang dần dần nó diễn ra, thì lúc đó phải biết, phải nhận diện được hung trầm vi tế ngay chỗ đó. Lâu chứ. Dạ, câu hỏi là nếu chọn đối tượng là Phật chủng tử so với đối tượng trong đời sống thường thì hiệu quả có gì khác không? Mít tên anh khá khác đậm không xin? Mít tên khá khác đậm đó. Anh cũng chào tăng thì khá khác anh chế của đời. Object of meditation, if you choose different object, you have to apply different method.
You should stick with the one object to meditate.
Dạ, thầy nói rằng đối với đối tượng thiền á, mình chỉ cần nên chọn một đối tượng thiền thôi à. The question is the effect of the meditation. If you choose different object, the effect is different or the same?
Yeah, effect will be different. Effect will be different, but when you're meditation for shamatha meditation, you should choose the one object. And you should stick on the one object.
Yeah, đối với lại tâm của mỗi người thì cái cách thiền này, nếu mà chọn khác đối tượng thì sẽ có những cái hiệu quả khác nhau. Nhưng mà khi mà đã chọn cái đối tượng rồi thì trong cái quá trình chúng ta thiền phải vẫn giữ nguyên đối tượng, không nên thay đổi liên tục đối tượng.
Okay, thank you very much. Okay, now it might be getting late for you and for me also.
Dạ, thầy sẽ dừng ở đây. Mà tiếp tục mình có thể thầy trễ mà ở đạo tràng của mình cũng sẽ bị trễ.
Now maybe somebody you might have to go for dinner. And yeah, so today I'll stop here. Okay, thank you very much. Okay.
Dạ, nên thầy sẽ dừng ở đây. Thầy cảm ơn đạo tràng.
Okay, hẹn gặp lại. Hẹn gặp lại, Tarka.
Thank you.